Buổi hội thoại của chúng tôi với linh mục Nguyễn Bá Thông từ Georgia. Linh mục Nguyễn Bá Thông là sáng lập viên điều hành tổ chức One Body Village, một thân hình. Vâng, xin kính chào cha Thông ạ. Xin mời cha Thông gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài và ở các quý thính giả bên Dallas cũng đương nghe cha cùng với anh Quang Hưng là đại diện cho đài phát thanh Dallas. Xin chào cha Thông và chào anh Quang Hưng. Mời cha Thông ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng, chào tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài ở Houston cũng như Dallas và hay là trên cái cơ điện toán toàn cầu. Trước hết là con xin lỗi là con vừa mới đi Campuchia với Thái Lan về được 2 tuần, là bệnh từ bên đó tới giờ. Bây giờ thì hết bệnh rồi. Ho quá, chắc là bị nhiễm trùng, cho nên nó mất tiếng, cho nên hôm nay là quý vị nghe tiếng con khàn khàn. Trước hết là xin lỗi, còn sẽ cố gắng nói gần vô cái điện thoại.
Vâng, cảm ơn cha. Anh Quang Hưng ơi, giọng cha có khàn khàn thì nghe càng hấp dẫn.
Vâng, rất là hấp dẫn. Con xin được kính chào linh mục Nguyễn Bá Thông cùng với là quý tín giả. Vừa rồi thì cha có nói là cha có đi đi Campuchia phải không ạ? Cái cha đi đó có chuyện gì không ạ?
Dạ không anh, tức là cái đó là một cái chuyến đi bình thường, rồi ta đi theo, nói là đi theo cái kiểu của Việt Nam gọi là đi thanh lý đó anh. Tức là đi một vòng các nhà của các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Singapore để xem cái tình hình như thế nào. Với lại đôi lúc khi mình làm việc thì mình cũng phải có mặt ở đó một tí xíu. Thứ nhất là nâng tinh thần cho các con cái. Nhưng mà có một cái vui nhất là năm nay là lần đầu tiên thưa anh, chúng em dẫn tất cả các con ở Campuchia và Việt Nam cho về Việt Nam để đi về đi chơi chung với nhau 2 ngày đi biển. Tổng cộng là 72 đứa con tại Việt Nam và Campuchia. Anh cứ hình dung mà em với lại mấy bà mẹ mà dẫn 72 đứa con đi biển chơi 2 ngày. Thì chắc em nghĩ là từ ngày hôm đó là em bệnh là phải rồi. Nhưng mà...
Thưa cha, để cho quý thính giả có thể hiểu được rõ cái câu chuyện, bởi vì nhiều quý thính giả có thể không theo dõi kỹ những cái tin tức sinh hoạt của One Body Village, tức là tổ chức một thân hình, như là các anh chị em ở trong đài Dallas cũng như là đài Houston. Chúng tôi xin nhắc lại một chút xíu là linh mục Nguyễn Bá Thông ở tiểu bang Georgia, nhưng cha Thông cũng là sáng lập viên và điều hành tổ chức One Body Village mà chúng ta tạm dịch là một thân hình. Đây là một tổ chức chuyên cứu giúp các trẻ em Việt Nam, các em gái Việt Nam thì đúng hơn, bị bán vào trong các ổ mãi dâm. Và vì thế cho nên khi mà cha Thông nhắc là đi thăm các nhà, đây là các nhà tình thương được thiết lập ra tại một số các quốc gia mà có cái nạn buôn người này, đặc biệt là Campuchia, Việt Nam, Mã Lai vân vân. Vì vậy cho nên cha Thông mặc dù đương coi mà giáo xứ lớn ở tại tiểu bang Georgia, nhưng mà thường xuyên bay đến các nước này để mà thăm viếng cũng như là ủy lạo các em và để cứu giúp các em, kế hoạch đặt các kế hoạch cho các chương trình cho các nhà ở địa phương. Khi mà cha Thông gọi là các nhà, đây là các nhà mà đã cứu các em ra và đương nuôi giúp các em, trong đó có cả việc đi học hoặc là huấn nghệ. Và vừa rồi thì cha Thông nói là cha đi Campuchia rồi đem một số các em sang Việt Nam để mà cùng với các em Việt Nam đi tắm biển. Thành thử các em đó ở trong các nhà đó, mà cá nhân chúng tôi cũng đã từng đến viếng thăm các nhà này ở tại Campuchia, thì thấy là các em rất là tội nghiệp và đôi khi không có biết gì về thế giới bên ngoài. Và cha Thông cũng như là những người phụ trách thỉnh thoảng phải dẫn các em đi giải trí, như
anh
là
nói,
cha vừa kể.
Anh nói là các con không biết thế giới bên ngoài, giống như vừa rồi trên cái website của tổ chức em có biết một cái câu chuyện rất là ngắn. Tức là các con ở bên Campuchia lần đầu tiên nó được về Việt Nam. Mà nói nhỏ bên này thì hầu như cái chuyện nó xong rồi thì mình mới nói được. Mà đâu có giấy, đâu có tờ gì đâu anh, tức là phải đi chui qua đường biên giới đó. Tức là phải có người họ bảo lãnh để họ dẫn các con mình qua. Mỗi lần đi qua như vậy là họ lấy $20. Họ dẫn qua rồi mình gặp ở bên này, rồi mình sẽ nhập con của mình bên này. Giờ cái chuyện qua rồi mới dám kể. Nhưng mà rồi khi mà nó về tới Việt Nam thì tụi em dẫn đi ra Phan Thiết. Tức là tụi em giống như nói cứ mỗi thuê mỗi cái phòng như vậy là có 20 cái giường anh. Cứ mỗi cái phòng khách sạn đó là 20 cái giường và 2 cái nhà vệ sinh. Thì để cho các con ở thì nó ra tới biển thôi, tức là trên đó nó có cái hồ bơi. Nhưng mà trước khi mà xuống biển thì mấy đứa bên Campuchia nó la to lắm, nó nói ơi mấy đứa ơi tới đây coi nè, bố dẫn đi tắm biển, biển to lắm, biển trong và đẹp lắm. Thì em cũng ngạc nhiên là tại vì cái biển Phan Thiết nó đâu có đây, nó trong mà đẹp lắm đâu.
Rồi.
Thì anh biết là nó kiếm ra được cái gì không? Nó thấy được cái hồ bơi và nó bảo đó là cái biển mà bố dẫn đi tắm biển.
Tức là không có biết gì về thế giới bên ngoài.
Tức là
cả.
Nó không hiểu gì hết. Dạ vâng. Nó coi cái hồ bơi đó và nó tưởng nó là cái biển mà bố đưa từ Campuchia về tới Việt Nam để đi tắm biển. Đó là cái hồ bơi đó thưa anh.
Vâng, anh Quang Hưng thường từng cha thông có hay nói các con. Đây có nghĩa là các em đã được cứu thoát. Đã hầu hết các em này đều gọi cha thông bằng bố, xưng con. À, dù là người Công giáo hay là không Công giáo, khi mà chúng tôi ở Campuchia thì thấy các em này đó mà rất là nhỏ, có em có 8, 9, 10 tuổi thôi là đã bị sa lầy vào những cái cảnh khốn khổ như vậy. Chúng tôi có thực hiện những cái cuốn phim truyền hình đó mà đã chiếu trên đài truyền hình ở địa phương. Quý vị thấy những cuộc phỏng vấn cô Thanh Linh là cái người coi cái trung tâm ở tại Campuchia. Những cái hình ảnh với em mờ mờ phía sau, chúng tôi không có được phép đưa các hình các em lên truyền hình và chụp ảnh, thành đôi khi thấy mặt các em mà bị che đi đó.
Vâng.
Là vì lý do đó đó, thưa quý thính giả. À, anh Quang Hưng.
Vâng, thì tức là nó có những cái vui rồi nó cũng có đôi lúc em nói thật, nói vui thì nói là không vui, nó buồn, nhưng mà ít nhất trong cái buồn đó nó có một cái ánh sáng. Vừa rồi chúng em vừa cách đây khoảng chừng 3 tuần, tức là trước khi em về Việt Nam, cứu được hai chị em ruột 4 tuổi rưỡi và 5 tuổi rưỡi.
Kinh khủng, 4 tuổi rưỡi, 5 tuổi rưỡi mà cũng đã bị bán.
4 tuổi rưỡi với 5 tuổi rưỡi. Chính ông bố ruột của mình là hiếp dâm con của ông, hai đứa đó xong. Tức là trước khi ông bán nó thì ông hiếp dâm nó trước. À, nhưng cái vấn đề mà hai đứa này tụi em đang lo giấy tờ để hy vọng là cho nó qua Mỹ để chữa bệnh. Vì tụi em có những cái bác sĩ mà chuyên về như vậy ở bên Mỹ. Là bởi vì khi ở Việt Nam thì mới phát hiện ra là khi nó bị bán vào trong đó rồi, sau khi bị chính bố nó bán vô. Tức là em không dám dùng cái chữ là bình thường, nhưng ít nhất giữa người đàn ông và người đàn bà. Nhưng những đứa bé này nó đã bị trả những cái qua những cái đường hậu môn thưa anh. Cho nên hiện bây giờ máu nó chảy ra rất là nhiều. Và đó là cái đang rất là lo lắng của tụi em. Nó lúc lên lúc xuống. Thì chúng em xin mọi người anh Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý vị cầu nguyện cho chúng con. Là chúng con đang hy vọng, đang lo làm giấy tờ để đưa hai em này qua bên Mỹ, để ít nhất là xin qua đây để chữa bệnh cái đáng, để coi như thế nào. Thì đó cũng là một cái niềm vui buồn là muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mà ít nhất là vui là các em đã về ở được với chúng con. Nhưng xin mọi người cầu nguyện cho chúng con với, bởi vì chúng con đang lo cái giấy tờ để cho hai chị em, đây là hai chị em ruột ạ. Hai chị em ruột sẽ được sẽ đi Mỹ để lo chữa bệnh. Hiện bây giờ một đứa mới có 4 tuổi rưỡi, một đứa mới có 5 tuổi rưỡi thôi. Vâng.
Cái trường hợp mà cha có nói về hai chị em đó bị ông bố bán cho những cái động mại dâm đó, thì ngoài cái trường hợp như vậy, chúng tôi thưa cha như thế này là còn tới khoảng 72 đứa bé gái khác đã được cứu ra từ những cái động mại dâm như vậy. Thì mình nói là về cái vấn đề ăn uống không thôi đi, 70 mấy đứa như vậy, 70 mấy cái miệng ăn như thế thì nó cũng phải tốn kém lắm. Đó là chưa có nói về những cái trường hợp mà nhà cửa.
Cắt cái ăn cái chỗ này một tí xíu nha, anh nói đúng. 72 em có nghĩa là chỉ ở Campuchia và Việt Nam thôi thưa anh. Chúng em còn có nhà ở bên Singapore và ở cả bên Lào nữa. Tổng cộng bây giờ là tụi em có 151 đứa con, là chứ không phải là chị 72.
Dạ.
72 đứa con là chị ở Việt Nam và Campuchia thôi đó anh.
Dạ. Nhưng mà với một cái số lượng lớn như vậy đó, thì cái vấn đề ăn uống cũng đã là một cái vấn đề khó. Trong khi đó là cần phải dạy dỗ chỗ ăn, chỗ ở này nọ đó, thì tổ chức One Body Village có những cái nguồn tài trợ từ đâu à thưa cha?
Dạ, thật sự thì chúng em rất là may mắn là được những cái nhà hảo tâm ở đây. Chúng em nói là những người bạn bè và những con người hảo tâm, tức là những cá nhân hảo tâm, họ sẵn sàng, họ đồng hành với chúng em và họ bảo trợ. Chẳng hạn như năm ngoái, cái nhóm của anh chị em ở Houston, trong đó có anh Dương Phục, anh Bảo, cha Tâm là cha bác sĩ thứ Tâm đó, rồi tổ chức cho chúng em và được 90 mấy ngàn, phải không anh Dương Phục? Nhà 90 mấy ngàn, em nhớ không có rõ, 93 hay 94 gì đó. Thì đó là những cái may mắn của chúng em, là được những người như vậy họ đứng ra, họ tổ chức và họ gây quỹ cho chúng em. Cái budget của chúng em một năm là tiền ăn uống cho các con là tiền chữa bệnh đó anh, tức là cứ tiền ăn uống và chữa bệnh cho các con. là khoảng từ 200 tới 250 ngàn. Đó là chưa kể tới những cái công việc để cứu, để đi undercover và để làm những cái việc khác. Năm vừa rồi chúng em khai thuế, chúng em xài tổng cộng là 430 ngàn cho năm vừa rồi. Thì chúng em vẫn tạ ơn trên là vẫn có những con người đồng hành với chúng em như thế. Có một số người có nói với chúng em là tại sao không xin tiền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là của chính phủ Mỹ này nọ. Thực sự chúng em cũng muốn xin lắm và chúng em tin là chúng em xin sẽ được, bởi vì chúng em có đầy đủ cái sổ sách và cái công việc mình làm rất là rõ ràng. Cái khổ của chúng em không xin được tiền của chính phủ Hoa Kỳ hay là những cái nhà tài trợ mà nó liên quan tới xin lỗi dùng bên Việt Nam, chứ bên Mỹ chúng ta gọi là cái chữ là human right, tức là về nhân quyền và bảo vệ trẻ em về này nọ, là bởi vì thực sự là chính quyền của những cái nước ngoại trừ Singapore và những nước mà tụi em đang làm ở đó, họ cảnh cáo chúng em rất là rõ ràng là bởi vì họ sợ mình liên quan tới chính trị khi mình lấy tiền của chính phủ Hoa Kỳ hoặc là trái như vậy. Thì đó cũng là một cái nỗi rất là buồn của tụi em, bởi vì điều đó làm cho chúng em phải lo lắng hơn về vấn đề tiền. Nhưng mà chúng em vẫn tạ ơn trên là vừa rồi là chúng em vẫn cứ có những người hảo tâm và tiếp tục. Thì kỳ này chúng em sắp sửa tổ chức hai cái chương trình. Hai cái chương trình này nó không phải là một chương trình gây quỹ bình thường. Quý vị đến đó sẽ không có thấy chúng con nói về gây quỹ. Đó là một cái chương trình, chúng con xin dùng cái chữ là nhạc kịch. Nó là một cái nhạc kịch, nó là một cái musical play. Chúng con đưa về gần 10 ca sĩ. Và đặc biệt, những ca sĩ họ sẽ hát những cái bài được chúng con chọn và được viết riêng cho gia đình một thân hình. Và không phải chỉ là ca sĩ bình thường, quý vị sẽ thấy nhìn thấy những ca sĩ rất là lạ. Chẳng hạn như quý vị ở Houston với Dallas, vừa rồi ai muốn đi cái show của Lệ Quyên, chắc là thấy rất là lạ là họ phải cancel, là bởi vì họ không có thể làm giấy tờ để đưa những ca sĩ từ Việt Nam qua được. Nhưng chúng con thì tạ ơn trên lại may mắn, mỗi người giúp một cái, chúng con phải nhờ một ông cựu tổng thống của Hoa Kỳ. Ông viết một cái giấy về cho tòa lãnh sự ở Việt Nam. Để chúng con có thể bảo lãnh những ca sĩ đã đi qua đây theo cái việc đi làm, nhưng mà làm không tính tiền. Và chúng con đã phỏng vấn và đã đậu được. Thì lần đầu tiên quý vị sẽ thấy những cái ca sĩ rất là nổi tiếng, chẳng hạn như ca sĩ Hiền Thục từ Việt Nam qua, Diệu Hiền cũng từ Việt Nam qua lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu hải ngoại. Những chị em tam ca áo trắng đã bao nhiêu mười mấy năm nay họ không đứng chung sân khấu rồi bây giờ họ trở về. Thì đó là một cái vở nhạc kịch mà rất là công phu mà chúng con sẽ làm. Cái tựa đề của nó là Cũng Một Kiếp Người, nói về cái cuộc đời của những đứa con của chúng con. Và cái quan trọng hết là hồi trước tới giờ quý vị nghe cha Thông nói nhiều lắm, nhưng mà lần này quý vị đi coi sẽ không thấy còn nói. Và quý vị sẽ bên cạnh những bài hát, những cái chương trình đó, quý vị sẽ được nghe những đứa con của chúng con nó ngồi trên sân khấu để nó kể cuộc đời của chúng nó, để cho quý vị tận mắt và tận tai nghe được những cái điều đó. Cái chương trình này chúng con đã làm một lần ở bên Cali. Và mới đầu tiên chúng con nhờ thuê, thực sự nói là đúng hơn là thuê trung tâm Thúy Nga, họ quay phim, rất là nguyên cái dàn ekip của Thúy Nga Production, họ quay phim. Họ lấy cho họ, mới đầu họ đòi chúng con 38 ngàn, họ vừa quay phim, họ vừa edit. Sau khi cái chương trình hoàn thiện xong thì họ thấy cái chương trình quá chuyên nghiệp và cái ý nghĩa. Thì bà giám đốc trung tâm Thúy Nga họ bảo là bây giờ họ có hai cái choice offer cho cha. Là chúng con, thứ nhất chúng con sẽ không lấy cha một đồng nào hết, chúng coi như đó là cái phần đóng góp của chúng con. Cái thứ hai, chúng con chỉ xin cha cho trung tâm Thúy Nga được đóng cái mộc của trung tâm Thúy Nga lên đó để phát hành cái DVD đó. Và kỳ này khi quý vị đi đó, chúng con sẽ tặng tất cả những cái DVD đó để cho quý vị cầm về. Để lúc đó quý vị có thể ngồi enjoy coi, và sau đó quý vị sẽ cầm một cái DVD về để coi được trung tâm, chính trung tâm Thúy Nga thu hình, edit, tức là làm tất cả và phát hành. Thì đó là một cái niềm vui của chúng con. Thì chúng con hy vọng là quý vị sẽ hiểu hơn những cái công việc chúng con làm. Không phải là qua bởi vì cái miệng của ông cha Thông nói, hoặc là vài cái hình ảnh này nọ, mà nó một cái vở chương trình nhạc kịch. Chắc chắn sẽ nước mắt sẽ khóc nhiều, nhưng chắc chắn cũng cười cũng không thiếu ở trên trong cái chương trình này mà chúng con sẽ làm, thưa quý vị. Và dĩ nhiên là rất là nhiều ca sĩ mà quý vị sẽ được gặp gỡ về hát cho cái chương trình này.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với linh mục Nguyễn Bá Thông đường trên đường dây từ tiểu bang Georgia. Và để cho quý thính giả theo dõi một cách chi tiết hơn thì chúng tôi xin nói thêm những cái điều mà cha thông vừa nói. Chúng tôi đương có trên tay cái thiệp mời, chúng tôi cái thiệp mời đã được viết như thế này là gia đình OBV, tức là One Body Village, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự vở nhạc kịch Cũng Một Kiếp Người, musical play The Life I Left Behind, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 7 ở tại John Hall. John Hall là một đại hí viện ở tại trung tâm downtown của Houston, ở trên đường Louisiana. Và cái chương trình thì cha thông đã nói sơ qua, lát nữa chúng tôi đi vào chi tiết hơn. Đây sẽ là một cái buổi trình diễn tại hai thành phố. Trước đó một ngày, ngày 19 tháng 7 sẽ trình diễn tại Dallas.
Dạ đúng rồi thưa anh.
Vâng. Để cho quý thính giả đưa nghe chúng tôi ở Dallas có thể theo dõi và có thể lấy những vé mời hoặc là hỏi thêm tin tức từ anh Quang Hưng.
Tức là chúng con trong cả hai chương trình chúng con sẽ không bán vé, nhà chúng con không bán vé. Và nhưng mà con hứa với quý vị, đó là một chương trình quý vị cứ hình dung trung tâm Thúy Nga họ xin để họ là cái nhà phát hành, có nghĩa là chương trình phải rất là có uy tín thì họ phải đóng vô để họ phát hành. Nhưng chương trình chúng con không bán vé. Chúng con ở Dallas thì nhanh nhỏ hơn, nó sẽ nằm ở James House. Cho nên xin quý vị ở Dallas xin vui lòng đến Lee Sandwich để lấy vé. Để lấy vé mời ở đó. Riêng ở Houston thì cái chương trình nó lớn, cái đại hí viện Jones Hall, chúng con thuê toàn bộ cái đại hí viện đó sẽ là cái đại hí viện nó ngồi 2.900 chỗ. Cho nên quý vị không cần có vé, quý vị chỉ cần tới đó sớm, bởi vì chương trình chúng con sẽ bắt đầu đúng giờ. Và quý vị chỉ cần tới đó, chúng con sẽ mở cửa một tiếng đồng hồ trước khi chương trình bắt đầu. Và quý vị sẽ tự do vô để chọn chỗ của mình. Thì đó là cái điều cần thiết. Đó là thưa quý vị, tức là cả hai cái chương trình đều không bán vé. Cho quý vị chỉ cần tới. Riêng ở Dallas thì chúng con, bởi vì chúng con chỉ có 700 chỗ mà thôi. Cho nên chúng con xin quý vị đến gặp Lee Sandwich để lấy vé. Nhưng còn riêng ở Houston thì quý vị không cần phải có vé. Quý vị chỉ cần đến đó là được. Bởi vì cái đại hí viện Jones Hall chúng con thuê đến 2.900 chỗ lận, cho nên chúng con tin tưởng là sẽ đủ chỗ cho quý vị. Vâng,
cái nhà hàng Gender House đó, nó nằm ngay trên cái xa lộ 75, ngay thành phố Plano, là một trong những cái nơi mà người Việt Nam thì đa số đều biết đến cái nhà hàng này. Nhưng mà nói chung là nó rất là nhỏ thưa cha. Một nhà hàng như thế thì nếu mà cái số lượng với một cái chương trình nó hay như vậy thì sẽ có rất là đông người sẽ đến tham dự. Nhưng mà có một cái điều mà như là quý vị cũng đã nghe đó, thì trong cái chương trình Cũng Một Kiếp Người, tức là gia đình một thân hình One Body Village tổ chức, đây là một cái chương trình ca nhạc kịch có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng từ California cũng như là Việt Nam, giống như cha vừa mới nói, thì có Tam Ca Áo Trắng.
Và chúng ta sẽ đưa trình diễn một cái nữa, là đó là một cái người, đó là một người Việt Nam. Cô ta trong người Việt Nam thì không nổi tiếng, nhưng cô ta là một người rất nổi tiếng trong giới của người nói tiếng Anh. Cô đi trình diễn Dương Cầm Thụ vòng quanh thế giới, và năm nay cô mới có 24 tuổi. Và khi năm 6 tuổi, cô đã trình diễn một cái chương trình vĩ đại tại nhà hát Con Sò tại Sydney. Và lần này cô sẽ xuất hiện trong cả hai chương trình này để cô trình diễn cho quý vị xem. Thì đó cũng là một cái nó rất là lạ đối với người Việt Nam. Nhưng đó, con nhìn thấy đó là một nhân tài của Việt Nam mà thật sự chúng ta không dùng tới, mà để cho người Mỹ họ dùng. Cho nên kỳ này Nguyễn Văn Anh sẽ bay từ Úc Châu qua bên này để trình diễn nữa.
Văn Anh rất là nổi tiếng ở bên Úc đó, thưa Trà Thông. Ngoài ra nó còn có một người rất là nổi tiếng và quen thuộc với Texas, với Dallas, với lại Houston, đó là anh Nguyễn Đức Đạt, tức là nhạc sĩ, ca nhạc sĩ khiếm thị.
Và kỳ này Nguyễn Đức Đạt về, Nguyễn Đức Đạt sẽ trình diễn hai bài đặc biệt viết riêng cho một thân hình. Thứ nhất là Angel with the Heart of Gold, có nghĩa là thiên thần với những cái đôi cánh bằng vàng. Và cái thứ hai là bài Cả Đêm Trên Đồi Hoang, có nghĩa là Dương Đức Đạt viết một câu chuyện là có một thằng ông già điên, ông cứ ngồi ở trên đồi, ông đi giúp người ta cứ tưởng là ông điên, nhưng cuối cùng ông lại bay về trời, và lúc đó người ta mới phát hiện được là ông là tiên từ trên trời gửi xuống để giúp cho thế giới hôm nay. Thì con ao ước là rất là quý vị sẽ về đó.
Dạ vâng, có một cái điều như thế này thưa cha Thông, và dạ, cũng như là anh Dương Phục á, thì cái chương trình ca nhạc kịch nó lớn như thế đó, thì thưa cha là cha tổ chức nhằm cái mục đích gì ạ? Tại vì nếu mà mục đích ghi quỹ thì cha lại không bán vé.
Không bán vé, không ghi quỹ.
Là như vậy thưa anh chị. Tức là hồi trước tới giờ tất cả quý vị thì nghe những cái câu chuyện con kể, nó gọi là bits and pieces, tức là tiếng Mỹ nó gọi là chỉ có tí này tí kia. Nhưng kỳ này cái vở nhạc kịch này được dàn dựng rất là công phu trên một câu chuyện có thật của các con của chúng con. Và quý vị sẽ cho nghe được những câu chuyện đó mà quý vị sẽ thấu được và hiểu được. Cùng bên cạnh đó quý vị sẽ hiểu được những cái tâm tư tình cảm. Chúng con sẽ có hai bà mẹ từ Việt Nam và Campuchia qua bên này để dẫn chương trình nữa. Tức là sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện vui buồn của hàng ngày, của những cái này nọ, để cho quý vị nhìn thấy một cái cảnh giống như một cái mà hoàn thiện về những cái công việc chúng con đang làm. Chứ không phải hồi trước tới giờ quý vị chỉ nghe chỗ này tí, nghe chỗ kia một tí. Và quý vị hiểu được từ trên xuống dưới, từ tâm hồn của các con, của chúng con, từ tất cả mọi thứ. Thì tức là để cho quý vị hiểu được cái công việc của một thân hình, không những cái việc chúng con đang làm, mà cái vấn đề để những đứa trẻ trong đó chúng con giáo dục và yêu thương, lo lắng như thế nào. Tức là một cái chương trình hoàn thiện, chứ không phải chỉ nghe một tí xíu chỗ này, một tí xíu chỗ kia và một tí xíu chỗ nào. Dĩ nhiên bên cạnh đó, giống như con nói, con đưa về tổng cộng là 11 ca sĩ. Con nghĩ là không có mấy người dám show mà đưa về nhiều đến như vậy. Nhưng mà để cho quý vị nhìn thấy, tức là không phải chỉ là cái kịch, cái buồn. Bên cạnh đó, những cái bài hát rất là positive, những cái bài hát rất là hướng về tương lai của tất cả những ca sĩ nổi tiếng, để cho quý vị có thể enjoy, tức là vừa khóc vừa cười. Nhưng mà một cái chương trình rất là enjoy, thoải mái, nhưng mà cùng một lúc hiểu được những cái công việc làm 100% trọn vẹn từ đầu tới cuối của gia đình một thân hình, và đặc biệt là những đứa con của chúng con.
À, vâng, để mà có thể mà chi tiết hơn cái buổi trình diễn này đó, thưa quý thính giả, như là cha Thông nói, cái chôn hôn nó lớn lắm, 2900 chỗ ngồi, quý vị vào tự do. Tuy nhiên có một cái chi tiết thêm là cha Thông có dành cho 700 cái ghế ngồi VIP. Thành ra có một số các anh chị em trong ban tổ chức đương phổ biến cái số VIP này. VIP có nghĩa là gì? VIP có nghĩa là quý vị ngồi ở trên nhìn thấy nó rõ hơn, nên quý vị phải đến trước 20 phút.
Được dành ghế ở phía trước.
Vâng, được trước. Nhưng mà 20 phút trước thì bảo đảm quý vị mới có chỗ ngồi để mà những người mà hướng dẫn. Và có nhiều người thắc mắc là VIP thường thường các tổ chức khác á, VIP nó có đồng với nghĩa luôn ở ghế danh dự thật, nhưng mà quý vị phải đóng tiền. Nhưng mà không, VIP này cũng không phải đóng tiền, và quý vị không phải vẫn miễn phí, và quý vị cũng không ngại rằng là đến nơi rồi mới bị đi chào.
Tức là cả cái chương trình quý vị sẽ không nghe chúng con nói về tiền mà không liên quan.
Không có gây
quý vị
cả.
Cứ hình dung như quý vị đi coi một cái chương trình nhạc kịch của Thúy Nga đã còn như vậy. Và nó không liên quan gì hết, và nó có cái phần chứ quý vị sẽ coi 1 tiếng rưỡi, nghỉ 20 phút ra ngoài thoải mái, sau khi đó quay trở lại 1 tiếng 15 phút nữa. Và giống như con nói với quý vị như vậy, thì vừa rồi anh Tô Văn Lai với là chị Tô Ngọc Thủy, sau khi coi cái chương trình xong thì họ chọc con, họ nói như vậy: chắc con khuê cha về run chương trình của Thúy Nga quá. Cái chương trình live show của tụi con là khi mà chúng con live show mà quay đó, thế nào cũng phải có cái giờ chết, cho nên chúng nhạc là phải đứng nói cái này cái nọ, và cả một cái chương trình của cha với stage manager, stage thay đổi liên tục, đằng sau đằng trước, mà cha không hề có một giờ chết, thì phải nói công nhận là phục cha. Con bảo là tại vì trung tâm Thúy Nga 1 năm làm 3 chương trình, còn chúng con cả cuộc đời mới làm có 1 chương trình gì nữa.
Vâng, nhưng mà có một cái thắc mắc như thế này cha Thông, là mọi người đều thấy cái nhiệt huyết của cha Thông, nghĩa là say mê mà làm việc, và ngay cả bây giờ cái buổi mà trình diễn nhạc kịch này nó cũng có cái say mê của cha Thông ở trong đó, mà không nhằm mục đích gây quỹ, làm sao được? Có thể là thuê bao nhiêu tiền, cái John Hall này thuê nặng tiền lắm, rồi tổ chức công phu vở kịch, mời bao nhiêu ca nhạc sĩ đi khắp thế giới tới, tốn kém bao nhiêu, để làm gì? Mà nếu mà không gây quỹ, nếu mà có người đóng góp, mà cha Thông cũng bảo không có nhắc gì đến chuyện gây quỹ, mà nhưng có thể, thí dụ như quý vị nào muốn đóng góp thì có những cái thùng ở đó quý vị tự động bỏ vào đó, chứ cũng không có ai đi chào mời
dạ,
gì cả.
Dạ đúng, chúng con cũng sẽ không thông báo gì hết. Tức là cái chỗ quý vị ra vô, chúng con có bán những cái áo của một thân hình đại khái như này nọ, thì quý vị có thể ghé mua. Và cái quan trọng nhất là quý vị sẽ, trước khi về, quý vị nhớ mỗi người sẽ lấy cho con ít nhất một cái DVD của cái chương trình đó đã được thu hình của Trung tâm Thiên Nga. Và nếu quý vị, bây giờ con nói như vậy, cái thực sự và giống như anh chị em nói, anh Thơ Phục nói thì gia đình một thân hình chúng con năm 2010, chúng con hứa với mọi người là cho chúng con 10 năm, có nghĩa là tới năm 2020. Chúng con hứa chúng con sẽ không đi xin tiền nữa để nuôi nấng và nuôi dạy các con, bởi vì chúng con phải tự đứng lên để mà trưởng thành. Tự đứng lên để trưởng thành và tự lo cho chính mình được. Thì tại sao chúng con dám làm những cái chương trình này là như vậy? Là bởi vì chẳng hạn như lần này, cái chương trình này chúng con in ra 500.000 DVD để tặng miễn phí. Bây giờ chúng con chỉ xin là mỗi cái DVD mà quý vị cho chúng con $5 thôi. Khi chú quý vị về nhà gửi cho chúng con 5.